trào cản lớn nhất bạn phải vượt qua khi khởi nghiệp. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và trước khi bắt đầu chương trình số thứ tư ngày hôm nay dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh podcast này, thì tôi sẽ chia sẻ chủ yếu trên ba mảng chủ đề lớn. Thứ nhất là những câu chuyện khởi nghiệp, kinh doanh. Thứ hai là những cái kiến thức cơ bản về cách chăm sóc sức khỏe. Và thứ ba là những câu chuyện đời thường hàng ngày về kinh doanh, về khởi nghiệp và về những cái món quà hàng ngày cuộc sống mang lại cho tôi. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ đầy đủ với lại tất cả quý anh chị và các bạn. Và đến với chủ đề ngày hôm nay, sau 3 chương trình liên quan về khởi nghiệp, tôi cũng đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn. Thì có một cái vấn đề mà bản thân tất cả những ai khởi nghiệp, đang khởi nghiệp đều cần phải vượt qua, đó là những cái rào cản. Và mỗi lần vượt qua được những rào cản đó, những cột mốc đó, thì cái công cuộc khởi nghiệp của bạn càng thành công hơn. Và bạn sẽ đạt được những nấc thang tốt hơn, lớn hơn, cao hơn khi mà chúng ta vượt được qua những rào cản ban đầu trong cái câu chuyện khởi nghiệp. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đầy đủ với lại tất cả quý chị và các bạn những cái vấn đề, những cái rào cản từ việc ban đầu cho đến những rào cản lớn nhất khi mà chúng ta khởi nghiệp. Và từ đó, các anh chị và các bạn sẽ có cho mình những cái định hướng rõ ràng hơn khi mà khởi nghiệp. Và chắc chắn rồi, với cái mục tiêu là giúp cho quý anh chị và các bạn không bị bỡ ngỡ khi khởi nghiệp. Và ít nhất một điều là chúng ta sẽ không dừng lại quá nhanh, quá vội vàng trong vòng một năm đầu tiên. Và quan trọng hơn nữa, đó chính là việc chúng ta làm một nhà khởi nghiệp thì có cái tỷ lệ là 97% các nhà khởi nghiệp đầu tiên sẽ gặp thất bại. Và thất bại ở đây với tôi không phải là việc chúng ta bị từ chối của khách hàng, chúng ta không bán được hàng, hoặc là chúng ta bị tồn đọng hàng quá nhiều. Mà từ chối ở đây, mà cái quan trọng nhất đó chính là việc chúng ta không được bỏ cuộc. Bạn có thể khởi nghiệp, làm đi, làm lại, làm tới, làm lui, một lần, hai lần, ba lần, nó vẫn đang còn trên con đường thành công. Còn nếu bạn dừng lại, bạn đầu hàng, bạn không biết được cái bài học hoặc là không rút ra được những cái kinh nghiệm để từ đó giúp cho mình có thể khởi nghiệp tốt hơn, kinh doanh tốt hơn trong những cái lần tiếp theo, thì đây là chương trình dành cho bạn. Khi mà nhắc đến khởi nghiệp có rất là nhiều vấn đề xảy ra, nhưng vấn đề quan trọng nhất là đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi bạn bỏ cuộc rồi thì chắc chắn một điều, bạn đã thất bại. Bạn có thể dừng lại một khoảng thời gian nào đó, có thể là một tuần, một tháng, hoặc một năm, hoặc hai năm, hoặc ba năm, nhưng ít nhất bạn vẫn đang còn tinh thần khởi nghiệp, và ít nhất là bạn dừng lại để có những cái sự chuẩn bị tốt hơn cho những cái lần khởi nghiệp tiếp theo, hoặc là ít nhất bạn có thể nhìn nhận lại một khoảng thời gian nào đó để đánh giá lại là cái câu chuyện, cái vấn đề khi mà chúng ta khởi nghiệp nó đang gặp vấn đề gì, điều gì là quan trọng nhất, và chúng ta cần phải giải quyết điều gì là tối ưu nhất. Và trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là 5 rào cản lớn nhất mà bạn cần phải vượt qua để khởi nghiệp, để ít nhất bạn không dừng lại. Và đầu tiên, rào cản lớn nhất đầu tiên, đó chính là lời khuyên của mọi người. Có thể bạn là một người lần đầu tiên khởi nghiệp, thì chắc chắn bạn cũng sẽ có hỏi thăm hoặc thăm dò những ý kiến có thể là của một ai đó. Vâng, và cũng có thể là từ bố mẹ của mình, bạn bè của mình, từ những người xung quanh của chúng ta, hay là từ những người thầy của mình hoặc đồng nghiệp của mình, vân vân. Có thể là một ai đó có người yêu hoặc có người bạn đời cũng sẽ hỏi thăm vợ hoặc là người yêu của mình những cái ý kiến để giúp cho mình bớt hoang mang, và có những ý kiến để giúp cho mình có thể là làm những cái công việc nó trọn vẹn hơn. Cho nên là cái việc mà lời khuyên thì có rất là nhiều. Và thường sẽ gặp những cái lời khuyên đó chính là việc mày không làm được đâu, mày ảo tưởng quá, mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia. Nhưng quên mất một điều họ không bao giờ nhớ là có một ai đó hỏi bạn câu hỏi: tại sao bạn phải khởi nghiệp? Tại sao bạn phải bắt đầu với lĩnh vực này? Tại sao bạn lại lựa chọn phương thức kinh doanh này? và tại sao bạn lại lựa chọn công ty này để khởi nghiệp. Đó mới là những người giúp cho bạn có được những cái vấn đề giải quyết được khi mà bạn hỏi. Và người đó hỏi lại bạn những cái vấn đề đó thì tức là những người đó đang giúp đỡ bạn. Và tất nhiên có những cái lời khuyên, có những cái lời góp ý của nhiều người khác có thể là động viên bạn thôi cứ làm đi, sai đâu sửa đó. Thì thực tế đó là những người đã khởi nghiệp rồi, đã kinh doanh rồi và ít nhất ở thời điểm hiện tại họ chưa bao giờ dừng lại. Và họ chỉ sai thì họ sửa lại thôi. Thì đó là một cái tinh thần khởi nghiệp bất khuất mà bất cứ ai nếu bạn thực sự muốn khởi nghiệp thì cần phải có. Bởi vì khởi nghiệp là một quá trình xây đi, xây lại, làm đi, làm lại, học đi, học lại, đánh giá đi, đánh giá lại. Nó không phải là có thể bạn thành công ngay lập tức được. Bởi vì cứ 100 người thì có đến 97 người thất bại. 3 người còn lại thì đều là sự may mắn. May mắn, may mắn. Và vấn đề ở đây nó có một câu châm ngôn mà bản thân tôi luôn luôn động viên mình, luôn luôn dùng nó để giúp cho mình có thể vượt qua được những cái cột mốc, những cái khó khăn, những cái vấn đề mà đối với một người khởi nghiệp cần phải vượt qua. Đó chính là thất bại càng nhiều thì thành công càng lớn. Thất bại ở đây thì có thể là bạn đi gọi vốn không được, có thể là bạn đi đàm phán không được, có thể là bạn đi bán hàng không được, hoặc có thể là bạn đi tìm nhân sự tốt không được. Nhưng cái gì nó cũng đều cần phải có cái sự đánh giá lại. Mỗi lần bạn thất bại như vậy đều có một cái lần bài học khác nhau. Và quan trọng cái phần này, lời khuyên thì thực tế bất cứ ai cũng có thể đưa lời khuyên được cho bạn. Nhưng bạn hãy nhớ một điều này, lời khuyên đó là từ những cái việc mà họ đã làm rồi, họ đã dùng rồi, hoặc hoặc từ chính bản thân của họ đưa ra cho bạn. Nó chưa chắc là tốt, nó cũng chưa chắc là xấu. Cái vấn đề quan trọng là cái lời khuyên đó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì cho bạn, nó sẽ giúp bạn giải quyết được điều gì là quan trọng nhất, hoặc cái người đưa ra lời khuyên đó giúp bạn nhìn nhận được cái điều gì là cốt lõi khi mà chúng ta khởi nghiệp, cái điều gì là quan trọng nhất chúng ta cần phải tập trung thời điểm ban đầu để khởi nghiệp nó là cái gì. Thì đó mới là điều quan trọng. Và trong chương trình tiếp theo tôi cũng sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn về những cái điều cần phải lưu ý quan trọng đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp nó là cái gì trong chương trình tiếp theo. Quay trở lại, đó là cái cột mốc đầu tiên. Bởi vì thường bạn sẽ sử dụng cái sự thăm dò này rất là nhiều người. Và chính vì nhiều người như vậy mà nhiều người khuyên bạn không làm được, hoặc là những cái mà không tích cực thì bạn sẽ từ bỏ. Với tôi đừng bao giờ từ bỏ cả, nhưng hãy sử dụng nó bằng cách giúp cho nó tích cực hơn. Ví dụ một người khuyên bạn là không nên làm, thì bạn sẽ hỏi là tại sao không nên làm. Có thể người ta sẽ nói với bạn là cái thằng kia nó làm thất bại rồi. Vậy thì bạn sẽ hỏi tiếp, cái người đó thất bại vì lý do gì? Anh có thể kết nối với em được không để em giúp em học hỏi? Và từ đó bạn lại có thêm một bài học, có thêm một kinh nghiệm, có thêm một bài học đắt giá từ những cái lần khởi nghiệp của chính cái người đó. Và từ đó giúp cho bạn có thể khởi nghiệp và đi được lâu hơn trong ít nhất 1 năm đầu không dừng lại. Và đó là cột mốc đầu tiên. Cột mốc thứ hai mà tất cả những người khởi nghiệp cần phải vượt qua đó chính là từ chối của khách hàng. Đây là điều mặc định đương nhiên đối với một người bán hàng cần phải vượt qua. Và bạn hãy nhớ một điều này, khách hàng của bạn từ chối là một vì một cái lý do nào thì điều quan trọng của chúng ta cần phải phân biệt ra được 4 điểm quan trọng. Thứ nhất, sản phẩm đó có giải quyết được vấn đề của họ hay không? Thứ hai, họ có thực sự thích sản phẩm đó hay không? Thứ ba, họ có tiền không? Và điều thứ tư quan trọng nhất, họ đó có phải là nhu cầu của họ hay không? Thì bạn có thể đánh giá được qua những cái lần từ chối đó. Và dần dần có thể nếu mà họ từ chối bởi vì không thích bạn thì có thể là cái khả năng trình bày của bạn đang gặp vấn đề, có khả năng nói chuyện của bạn đang gặp vấn đề, khả năng chốt sale của bạn cũng đang gặp vấn đề. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi lại bằng cách một câu đơn giản thôi: chị ơi, Anh ơi, trong suốt quá trình mà em trao đổi với anh chị như vậy thì anh chị thấy điểm gì nó không được tốt, anh chị có thể góp ý được với em, hoặc đơn giản là hỏi lại cái sản phẩm này nó không phù hợp với anh chị, hay là anh chị thấy sản phẩm này nó đang có vấn đề gì thì anh chị có thể góp ý giúp em được hay không. Và nhờ những câu hỏi đó, nhờ những cái lần xử lý tình huống như vậy thì bạn sẽ vượt qua được những lần từ chối. Và các anh chị hãy nhớ một điều, từ chối một lần không phải là vấn đề, từ chối 10 lần không phải vấn đề, nhưng từ chối được bao nhiêu lần thì mình sẽ học được bấy nhiêu lần. Và nếu trường hợp họ không cần thì chúng ta sẽ dừng lại. Còn nếu họ chưa thích, họ chưa có tiền thì chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề cho họ. Và khi bạn giải quyết được vấn đề cho họ thì chắc chắn những người khách hàng đó là những người khách hàng vô cùng trung thành với bạn. Và tìm được một người khách hàng trung thành, nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của bạn ở đằng sau. Họ có thể giới thiệu khách hàng cho bạn, họ cũng có thể trở thành người đồng hành cùng với bạn, hoặc ít nhất họ là một người giúp bạn làm marketing, giúp bạn đưa sản phẩm ra bên ngoài, giúp bạn giải quyết được những cái vấn đề tồn đọng của sản phẩm, hoặc góp ý cho bạn những cái điều mà sản phẩm đang còn thiếu để giúp cho bạn có thể bán được nhiều hàng, và bán được nhiều hàng hơn, gặp được nhiều người hơn và mở rộng được cái tệp khách hàng của bạn ra. Lời từ chối là một điều mặc định sẽ xảy ra và xảy ra rất là nhiều lần, nhưng từ chối càng nhiều, bạn càng kiên trì, bạn càng tiếp tục, bạn càng tìm hiểu họ và bạn càng lắng nghe họ, thì chắc chắn sau này họ sẽ chính là những người khách hàng trung thành của bạn. Đừng vội bỏ đi nếu bạn chưa vượt qua 16 lần từ chối của những người khách hàng đó nhé. Bởi vì lần thứ 17 họ sẽ là người mua hàng của bạn. Đó là cột mốc thứ hai khi chúng ta khởi nghiệp, và giúp cho các anh chị các bạn sẽ không bỏ cuộc trong lần đầu tiên, trong năm đầu tiên. Và chắc chắn rồi, khi chúng ta vượt qua được cột mốc thứ hai rồi thì sẽ có cột mốc thứ ba, đó là sự ra đi của đồng đội. Cái điều này sẽ thường xuyên xảy ra và xảy ra rất là nhiều. Cho dù cái người đồng đội đó đã cùng với bạn vượt qua được những điều khó khăn nhất khi mà chúng ta khởi nghiệp ban đầu, từ khâu tổ chức, từ khâu hàng hóa, từ khâu vận chuyển, hay đơn giản từ những cái lần bán hàng hoặc là những cái phần gọi vốn khác nhau, nhưng đồng đội họ đi, nó là một điều dĩ nhiên có thể xảy ra, nó không phải là không thể xảy ra. Bởi vì sáu nhu cầu của một con người thì nó có những cái nhu cầu khác nhau, và khi mà đạt được những cái nhu cầu đó thì người ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Đầu tiên có thể là tiền, có thể là sức khỏe, có thể là sự danh vọng, hoặc có thể là sự cho đi, hoặc đơn giản hơn là có một cái sự khẳng định. Tất nhiên nó sẽ có những cái mức độ khác nhau trong mỗi con người. Họ đã quyết định ra đi, họ đã nói chuyện với bạn rồi thì hãy giúp họ ra đi. Và đơn giản bạn ạ, níu kéo hay giữ gìn thì đó là do chính bạn sẽ là người giữ chân họ lại bằng sự thay đổi của bạn, sự thích nghi của bạn, sự lắng nghe của bạn, và quan trọng nhất đó chính là sự trao đổi giữa bạn với chính đồng nghiệp của bạn hoặc những cái nhân sự của bạn, thì nó mới giải quyết được vấn đề. Khi đó chúng ta mới tiếp tục lại học, lại có bài học. Và đơn giản, mỗi lần mỗi người ra đi như vậy thì bạn hãy tự đánh giá lại là lý do vì sao họ lại ra đi, họ lại không làm việc với bạn nữa. Đó mới là điều quan trọng. Và chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Mặc định với tôi, đó là chuyện dĩ nhiên sau 4 lần khởi nghiệp. Và chính vì như vậy, cái việc mà bạn quản lý được nhân sự, bạn có được đồng đội đi cùng với mình, thì có rất là nhiều cách để có thể giữ chân họ lại. Nhưng vấn đề quan trọng nhất để giúp cho họ có thể tiếp tục gắn bó với bạn, cho dù khó khăn hay là thời điểm thịnh vượng nhất thì họ cũng có thể ra đi, đó chính là bạn. Và quan trọng nhất để giúp bạn có thể giữ chân được những người ở xung quanh của bạn, đó chính là hai chữ: tầm nhìn. Tầm nhìn và hành động của bạn như thế nào. Và sau khi bạn vượt qua được cột mốc thứ 3, chắc chắn nó sẽ có cột mốc thứ 4, đó là sự thay đổi của thị trường. Bởi vì đối với một người khởi nghiệp ở một ngành nào đó, một ngách nào đó, hoặc một sự lựa chọn nào đó, thì đều có sự thay đổi của thị trường. Tôi ví dụ cho các chị có thể dễ dàng nhận thấy. Các anh chị Nào, ở năm 2010 thì có bao nhiêu người sử dụng iPhone? Và những người lớn tuổi 40, 50 hoặc 60 tuổi có bao nhiêu người biết cách sử dụng cái smartphone, cái điện thoại thông minh? Đến thời điểm bây giờ các anh chị nhìn lại thì sao ạ? Rất nhiều người lớn tuổi sử dụng điện thoại smartphone và đó chính là sự thay đổi của thị trường. Và sự thay đổi của thị trường nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, cái khả năng bán hàng và cái khả năng hoạt động của công ty. Từ đó, cái việc giảm xuống là chuyện bình thường. Trong kinh doanh thì luôn luôn có đi theo một cái biểu đồ của hình sin, lúc lên, lúc xuống, lúc đi ngang và sẽ có lúc dừng lại. Vấn đề của bạn ở đây là sự thay đổi của thị trường thì bạn cần phải làm gì để nắm bắt được sự thay đổi của thị trường. Chẳng hạn như thời điểm bây giờ, AI đang là một trong những xu thế của thế giới. Ai không biết sử dụng công nghệ AI, ai không biết sử dụng trí tuệ nhân tạo, ai không biết vận dụng trí tuệ nhân tạo hoặc không biết sử dụng những cái đòn bẩy về công nghệ trong quá trình mà mình khởi nghiệp thì chắc chắn đó cũng là một điều làm bạn cản trở về doanh thu, khả năng hoạt động của doanh nghiệp của bạn. Vậy cái điều mà xã hội thay đổi hay không thay đổi như thế nào thì chắc chắn việc bạn cần phải phải làm để có thể giải quyết được vấn đề đó, đó chính là việc học tập, nâng cấp thường xuyên tư duy của bạn, kiến thức của bạn và đi ra ngoài học hỏi nhiều hơn. Cái vấn đề của bạn là đi ra ngoài học hỏi nhiều hơn, đừng bao giờ thấy mình làm tốt rồi thì ung dung ngồi chờ là sẽ tiếp tục nó tốt, không có chuyện gì sẽ thay đổi, sẽ không thay đổi cả, mà mọi chuyện đều có sự thay đổi cả. Và thời điểm hiện tại thì thay đổi rất là nhanh, cực kỳ nhanh khi mà công nghệ đang dần dần thay đổi được con người. Và con người đang dần dần bị phụ thuộc vào công nghệ. Thế giới thì thời điểm hiện tại không những là 4.0 nữa mà 5.0 cũng đã ra rồi. Vậy thì câu chuyện của mình ở đây là bạn cần phải nhìn thấy được những cái điều đó. Và xin nhấn mạnh lại để giúp bạn có thể nhìn thấy được sự thay đổi của thị trường, thay đổi của hành vi con người thì việc bạn cần phải làm đó chính là học tập, trau dồi, trải nghiệm và đi nhiều nơi lên. Đi nhiều nơi lên, có thể Việt Nam bạn đi chưa hết thì bạn cũng cần phải đi Việt Nam, bạn đi nước ngoài một lần thử đi xem ở bên đó họ đang kinh doanh điều gì. Và đôi khi bạn cần phải xem những tình hình cập nhật về kinh tế chính trị ở bên ngoài. Sau đó những cái lần trải nghiệm của bạn thì bạn sẽ nhìn nhận thử Việt Nam mình đang mạnh mẽ chỗ nào, điều gì đang phát triển và nước ngoài họ đang làm cái gì. Đấy, thì mỗi lần như vậy bạn đều có thể đánh giá lại được. Và từ đó bạn thấy được tầm nhìn và chắc chắn bạn cũng sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của thị trường. Và đối với một người kinh doanh không dự đoán được, không đoán được và không nhìn thấy được những sự thay đổi của thị trường thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đơn cử bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đó chính là Nokia. Hiện tại mất hoàn toàn thị trường vào hai ông lớn, đó chính là Apple và Samsung. Vậy thì liệu rằng Nokia có thay đổi lại được không? Liệu rằng Nokia có hồi phục lại được hay không? Thì đó là một cái bài toán của tương lai, là cái sự thay đổi và cái sự kiên quyết của ban lãnh đạo tập đoàn Nokia. Đó là một cái sự xa vời mà bản thân bạn cũng sẽ phải tự tìm hiểu. Đây là một ví dụ để giúp bạn có thể minh chứng được điều đó. Và chắc chắn rồi, cái cuối cùng đó chính là bạn. Tại sao tôi lại nói cái cuối cùng đó chính là bạn? Bởi vì những cái vấn đề đằng trước kia, từ việc là lời khuyên của những người khác, đến việc là gì ạ? Từ chối của khách hàng, đến việc sự ra đi của đồng nghiệp và đến việc sự thay đổi của thị trường, thì cuối cùng vẫn tụm lại đó chính là việc chính bạn cần phải thay đổi, chính bạn cần phải thích nghi, chính bạn cần phải nhìn nhận rõ được thị trường đang thay đổi và chính bạn sẽ là người đưa ra những cái quyết định và đó gọi là sự lựa chọn của bạn. Sai đúng không quan trọng, phù hợp hay không phù hợp nó mới là điều quan trọng. Có thể bạn rẽ ra một nhánh nhưng nó không phù hợp, mình quay lại và lại tiếp tục đi một cái nhánh khác. Và một người quản trị thông minh, một người khởi nghiệp thông minh thì luôn luôn sử dụng rất nhiều phép thử. Và mỗi lần phép thử như vậy thì họ luôn luôn cần một cái khoản chi phí đưa ra để làm nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường. và công ty nào cũng có một cái phòng gọi là phòng nghiên cứu ha, nghiên cứu thị trường. Đấy, đó mới chính là cái nguồn cội của doanh nghiệp, đó mới chính là bạn mới là người giải quyết vấn đề. Chẳng ai có thể giải quyết được giúp bạn, chẳng ai có thể đưa ra những cái lời khuyên của bạn. Rất nhiều người có thể khuyên bạn, rất nhiều người có thể góp ý được cho bạn, nhưng sự lựa chọn vẫn là của bạn. Và mỗi luồng thông tin, bạn hãy nhớ một điều, mỗi luồng thông tin ai đó đưa cho bạn thì bạn phải tìm cách xác minh lại xem nó có đúng hay không, nó có phù hợp hay không, nó có giá trị gì với bạn, với doanh nghiệp của bạn hoặc với công việc kinh doanh ở thời điểm hiện tại của bạn. Đó mới là người thông minh. Đừng nghe bất cứ ai rồi tin ngay lập tức. Đó là một sai lầm lớn nhất của người khởi nghiệp mà rất nhiều người thường mắc phải. Tóm lại trong chương trình ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị và các bạn, khởi nghiệp nó là một sự nghiệp, mà ở đó bạn cần nhất đó chính là sự thích nghi, mạnh dạn thay đổi và sẵn sàng đối diện với khó khăn. Và tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc khi chúng ta khởi nghiệp, đó mới là điều quan trọng. Và chương trình ngày hôm nay tóm lại chia sẻ với các anh chị những cột mốc cơ bản bạn cần phải vượt qua từ thời điểm ban đầu cho đến những cái thời điểm tiếp theo khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh buôn bán. Đó chính là việc đầu tiên, lời khuyên của những người xung quanh. Thứ hai, đó chính là việc bạn gặp cái sự từ chối của khách hàng. Thứ ba, đó là sự ra đi của nhân sự. Thứ tư là sự thay đổi của thị trường. Và quan trọng nhất, cấp độ lớn nhất thường xuyên bạn cần phải làm, đó chính là bạn. Bạn phải là người thích nghi, thay đổi, cập nhật thông tin và luôn luôn nâng cấp bản thân mình. Một người làm chủ doanh nghiệp, một người khởi nghiệp thì luôn luôn cần phải nâng cấp bản thân mình qua thời gian. Đừng bao giờ thấy mình đang thắng, nghĩ rằng mình sẽ thắng mãi. Vâng, đó là những cái tâm sự khởi nghiệp mà qua 4 lần khởi nghiệp mà tôi đã đúc kết ra được. Mong rằng nếu các anh chị và các bạn thấy phù hợp hay có giá trị thì hãy cho xin một like và chia sẻ với những ai đang khởi nghiệp, đang gặp những cái vấn đề. Và đặc biệt có những câu hỏi, có những thắc mắc nào thì có thể comment dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bàn luận và chia sẻ trong những chương trình tiếp theo. Mong rằng các anh chị và các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn, luôn gặp nhiều thành công và đón nhận được những cái thông tin tốt, đánh giá được những thông tin tốt để giúp cho cái công việc khởi nghiệp của mình luôn luôn phát triển và luôn luôn đi lên. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã đón nhận và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.